Dù khói động nước nghìn sông, cũng không thể làm động lòng người tu đạo. Trong thiền phòng tĩnh lặng, yên ắng như chốn không bóng người, chỉ có một vị thiền sư đứng trong, mọi thứ trước mắt ông đều rõ ràng. 40 vị thiền sư tham gia bế quan lần này, hôm nay đã đến quan ải cuối cùng, cửa ải vượt ngoài sinh tử. Chỉ mong sao những vị thiền sư hôm nay không xảy ra chuyện gì, thuận lợi vượt quan. Trong lúc vị thiền sư đang lo lắng cầu nguyện, bỗng có tiếng cãi cọ từ ngoài cửa truyền vào. Thì ra là vị pháp sư canh giữ bên ngoài thiền phòng đang tranh cãi với một cô gái. Lão thiền sư lẳng lặng mở cửa phòng đi ra để can ngăn cuộc cãi vã. Nhưng ngay lúc đó, cô gái lại đẩy mạnh cửa phòng, cất bước xông thẳng vào phòng thiền. Vị pháp sư trông coi phòng thiền muốn ngăn lại nhưng không kịp. 40 vị thiền sư đang thiền định, nghe thấy tiếng cửa phòng mở, đều đồng thời mở mắt. Tất cả đều sững sờ với cô gái đứng trước mặt. Một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mọi thứ ở cô đều tú mỹ, đoan trang và diễm lệ. Mắt cô đảo quanh một vòng, nhìn khắp từng vị thiền sư đang ngồi ngay ngắn phía trước, rồi nhẹ nhàng e ấp đáp lại bằng một nụ cười thanh nhã, dịu dàng. Giây phút đó không chỉ khiến người ta ngơ ngẩn tâm hồn, mà nụ cười ấy còn khiến bao người rung động và cả đời khó quên được khi nhìn thấy. Lão thiền sư cung kính hợp thập hỏi: "Xin hỏi nữ thí chủ, cô đi vào phòng thiền của tôi không biết có việc gì?"
"A Di Đà Phật, tiểu nữ được biết các vị pháp sư bế quan tu luyện ở đây, vậy nên đặc biệt đến đây để cúng dường cho mỗi vị một đôi giày. Cúi xin lão thiền sư từ bi, để cho tiểu nữ có thể hoàn thành tâm nguyện của mình."
"Nếu đã như vậy, xin thí chủ hãy để giày lại, để sau khi xuất quan, lão nạp sẽ thay thí chủ phát lại cho mỗi người là được rồi."
Thiếu nữ khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp: "Tiểu nữ đã phát nguyện rằng sẽ đích thân đem mỗi đôi tăng hài mang vào chân cho từng vị thiền sư. Cúi xin ngài hãy rủ lòng từ bi, như vậy vừa hoàn thành tâm nguyện của tiểu nữ, cũng hoàn thành tâm nguyện khó nói của chư vị thiền sư." Lúc này, 40 vị thiền sư trong phòng thiền vừa nghe thiếu nữ muốn đích thân mang giày cho mình. Người nào người nấy tim đập thình thịch, ai ai cũng đều lộ vẻ vui mừng ra mặt. Lão thiền sư bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai tay hợp thập đáp: "Nếu đã như vậy, xin thí chủ cứ tự nhiên." Cô gái khẽ dời gót sen, lần lượt mang giày cho từng vị sư. Khuôn mặt kiều mỹ cùng bàn tay mềm mại, với dáng vẻ thướt tha hương thơm, đã khiến cho bậc tu hành ai nấy đều thở dài động tâm nghĩ: nếu có thể bầu bạn với cô gái này chỉ một ngày thôi, cho dù có chết cũng mãn nguyện. Khi cô gái mang xong giày cho các vị tân nhân, chuẩn bị quay gót rời khỏi phòng thiền, thì mới phát hiện cánh cửa thiền phòng đã bị khóa cứng. Cô gái bước đến trước mặt lão thiền sư hỏi: "Sư phụ, người nhốt tiểu nữ trong phòng thiền này chẳng hay có dự tính gì, tiểu nữ ra ngoài thế nào đây?"
Lão thiền sư khuôn mặt thâm trầm, tĩnh lặng như nước, nói: "Cô đã muốn ra về vội vàng thế sao?"
"Đúng vậy, tăng hài đã mang xong rồi, tiểu nữ cũng phải trở về nhà thôi."
Lão thiền sư đáp lại: "Thà khuấy động nước nghìn sông, chứ không được làm động tâm người tu hành. Cô hôm nay đã khuấy động đạo tâm của 40 vị thiền sư trong thiền phòng của ta, vậy mà cô không suy tư gì, hồn nhiên định bước ra khỏi đây hay sao?"
Cô gái bàng hoàng hỏi: "Tiểu nữ đến để bố thí tăng hài,
Các pháp sư thấy sắc động tâm, lẽ nào đây lại là lỗi của tiểu nữ? Xin người hãy mau mở cửa, thả tiểu nữ ra ngoài.
Để cô ra về thì rất dễ, nhưng tôi muốn cho cô nghe một vài lời.
Cô gái ngập ngừng nói. Xin vâng.
Vì hôm nay cô đã gieo một nhân ác, ở trước mặt cô chỉ có hai con đường. Một, cô sẽ phải luân hồi trong kiếp thân nữ đến 40 đời, lần lượt gả cho 40 vị thiền sư đã vì cô mà động lòng phàm. Họ cũng sẽ phải luân hồi trong lục đạo. Bất luận họ chuyển sinh vào đường nào, cô đều phải tùy theo nghiệp chướng mà gả cho họ. Hai, chính là hôm nay cô chết tại nơi này, để đoạn đứt cái nhân luân hồi trong 40 kiếp này. Thiếu nữ kia vô cùng hoảng sợ, nước mắt ủy khuất chảy dài xuống hai gò má.
Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ tiểu nữ không còn lựa chọn nào khác nữa sao? Tiểu nữ thật sự đã gây ra tội lớn như ấy sao?
Lão thiền sư lặng lẽ trả lời. Ta rất lấy làm tiếc, nhưng đúng là như vậy. Với người tu hành, sắc giới là điều nặng nhất. Vạn ác dâm vi thủ, trong vạn cái ác, tội tà dâm là hàng đầu.
Cô gái nước mắt lưng tròng, lặng lẽ run rẩy, rút dải lụa quấn quanh eo lưng ra, nói:
Tôi sẽ ra đi với dải lụa này, mong dùng mạng sống nhỏ nhoi kiếp này để đền bù lại đại tội phạm phải. Thà rằng tôi để mạng lại đây, chứ không muốn mang theo nỗi ân hận này và chịu luân hồi làm thân nữ trong 40 kiếp nữa.
Nghe thấy những lời của người thiếu nữ, 40 vị thiền sư trong phòng thiền đều ngẩn người. Người thiếu nữ mới đây thôi vẫn còn yêu kiều quyến rũ, đến rung động lòng người, mà giờ đây thần sắc lại nặng nề, quyết mang dải lụa đi đến trước cửa để tự vẫn. Không ai có thể ngăn nổi nàng thay đổi ý định nguyên sinh. Nàng từ từ đi đến, dùng dải lụa hồng trên xà ngang ngay trước cửa thiền phòng nguyên sinh. Vậy là cô gái ấy đã nguyên sinh. Đó đã từng là một sinh mệnh tràn đầy sức sống, mà nay như đống tro tàn nguội lạnh. Đó từng là gương mặt diễm lệ như hoa như ngọc, nhưng nay đã nhợt nhạt lạnh lẽo, dù không mất đi vẻ đẹp của mình. Ba ngày sau, thi thể người thiếu nữ bắt đầu thối rữa, dung mạo mỹ lệ cũng đã đổi màu, nhưng vị thiền sư vẫn cứ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày đều trông coi 40 vị thiền sư bế quan tu luyện như thường ngày. Cứ vậy, ngày ngày trôi qua, thi thể người thiếu nữ mỗi ngày cũng đều phát sinh biến hóa. Từ một thân thể tha thướt yểu điệu, thì giờ đây đã sưng vù, rửa nát. Gương mặt từng khiến cho bao người động lòng kia, giờ đây đã biến thành màu xanh nhạt. Còn thi thể không ngừng rỉ nước, bốc ra những mùi hôi thối, khiến người ngửi không khỏi buồn nôn. Những tăng nhân bế quan không cách nào chịu đựng được nữa, ngỏ ý muốn xin lão thiền sư mở cửa sổ ra để căn phòng thoáng khí và dời cái xác này đi. Tuy nhiên vị thiền sư vẫn không nói lời nào, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ bảy, 40 vị tăng nhân ngồi thiền đối diện với xác chết thôi thối, hình thù khiến người ta hoảng sợ, không tài nào chịu đựng thêm được nữa. Lúc này một tảng thịt trên xác chết rơi xuống, váy áo cũng rơi xuống theo. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn vào chỗ miếng thịt thối rơi ra, để lộ ra phần xương trắng rợn người. Vô số dòi bọ đang lúc nhúc ngọ ngoậy bên trong.
mọi người ai cũng không thể kiềm chế được nữa, gần như nôn ọe cùng lúc. Lúc này lão thiền sư đang ngồi trên tấm bồ đoàn, từ từ đứng dậy, nhìn mọi người nhẹ nhàng hỏi:
"Các chư tăng muốn ra khỏi phòng thiền đúng không?"
40 vị đồng thanh trả lời: "Đúng vậy."
"Được thôi, ai có thể trả lời câu hỏi của ta thì có thể ra ngoài, ai muốn trả lời thì hãy giơ tay lên."
40 vị tăng nhân đều giơ tay cùng lúc. Lão thiền sư xoay tay lại, chỉ vào xác chết người thiếu nữ bên cạnh, hỏi:
"Người thiếu nữ này là ai?"
40 vị tăng nhân bế quan tu luyện đều ngây người ra, không nói được lời nào. Lão thiền sư đứng trước mặt xác chết người thiếu nữ, lớn tiếng hỏi:
"Nói cho ta biết, người thiếu nữ này là ai? Có phải là người thiếu nữ khiến cho các vị thần hồn điên đảo, động tâm suy nghĩ đó, phải không?"
Mọi người cùng đáp: "Không phải." Vị thiền sư tiếp lời:
"Bây giờ có còn muốn cùng người ta chung sống cả đời nữa không?"
Mọi người trăm lời như một: "Không."
"Trên thế gian này còn có người con gái nào xứng đáng để cho các ông động lòng nữa không?"
Mọi người đồng thanh trả lời như đinh đóng cột:
"Không có nữa."
Lão thiền sư vung tay lên:
"Tốt, ra ngoài đi."
Thi thể của cô gái được bao phủ lại bằng một tấm vải màu vàng, được 40 vị tăng nhân khiêng ra ngoài. Dù vậy, các tăng nhân vẫn không tản đi, vì trong tâm họ vẫn còn một nút thắt. Rốt cuộc, người thiếu nữ này là ai? Lão thiền sư thần thái trang trọng, dẫn theo mọi người đến nơi đặt thi thể của người thiếu nữ ấy. Đánh lễ ba cái xong, bèn nói với mọi người rằng:
"Không phải các ông muốn biết người thiếu nữ này rốt cuộc là ai hay sao? Sau khi ta đi khỏi đây, các vị hãy tự mình xem."
Nói xong, lão thiền sư xoay người trở về căn phòng nhỏ của mình. Các tăng nhân vội vàng kéo tấm vải màu vàng đang phủ kín trên thi thể người thiếu nữ ra. Ai nấy đều sững sờ nhìn nhau. Không ngờ đó chính là thánh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trong tự viện, không hề có thay xác người thiếu nữ hôi thối nào cả. Nguyên tất cả chỉ do Quan Thế Âm Bồ Tát hiện hóa mà thành. Để khảo nghiệm các thiền sư bằng một quan ải lớn, quan ải sắc tình, các tăng nhân cung kính sắp xếp ổn thỏa thánh tượng Quan Âm Bồ Tát xong, mới nhớ ra rằng phải đi hỏi lão thiền sư, xem sao ông lại biết trước được. Mọi người cùng nhau chạy đến gian phòng của lão thiền sư, thì phát hiện ông đã tọa hóa viên tịch rồi. Đối với người tu hành, sắc giới là điều cấm kỵ nhất. Có câu: "Thà khuấy động nước nghìn sông, cũng không được làm động lòng người tu đạo." Người đã thành tâm hướng Phật, đặt chữ thiện lên hàng đầu, giữ gìn lễ tiết, hành xử đúng mực, để không làm động lòng người tu, đó cũng là làm một việc thiện, tích công đức. Phật gia giảng, nhân sinh như mộng, mọi chuyện trên thế gian đều là hư ảo. Với người tu luyện, danh lợi sắc tình cuối cùng rồi cũng tan thành hư không. Đã nhất tâm tu thiện hướng Phật, thì nên sống với thân tâm thanh tịnh, trong sạch. Khi ấy, dù có khuấy động nước nghìn sông, cũng không thể làm động lòng người tu đạo. Và sự vinh diệu thật sự của sinh mệnh sẽ tự nhiên đến với bạn bằng tự tại bình lặng nhất.